Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, tin anh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời em Chúa.
Mấy chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là chiều thứ mấy? Chiều thứ mấy? Chiều thứ bảy, chiều cuối tuần có những buổi hẹn hò. Thứ bảy sướng không? Thích không? Tại vì ngày mai là ngày Chủ nhật được nghỉ, cho nên chiều thứ bảy mình đi đâu? Đi đâu? Đi chơi. Đi đâu nữa? Đi ăn. Đi đâu nữa? Đi nhậu. Đi đâu nữa? Đi hát karaoke. Đi đâu nữa? Đi đua xe. Đi đâu nữa? Đi gì đó, đá đá gì đó. Mấy bạn đá gà. Còn cái gì đá gì hơn cả đá gà nữa cơ? Đá gì? Hả? Hang đá. Chơi chưa? Chơi rồi. Còn đi đánh bài nữa. Chú ông ấy một tay ông bị liệt mà còn tay kia còn đi được đánh bài nữa. Ghê không thưa anh chị em? Ấy vậy nhưng mà hôm nay chúng ta lại không đi đánh bài, không đi đá gà, không đi chơi, không đi nhậu, mà đi đâu? Đi đâu? Đi lễ. Đi lễ. Và mình đến giáo điểm tin mừng này để mình cầu nguyện, để mình tạ ơn, để mình cảm nhận rằng mình là người có đạo. Mình là người có phúc, là người có đạo, là người có phúc, là người có Chúa, có đạo, có phúc, có Chúa, và nhất là có lòng thương xót của Chúa. Hân hoan chào nhau, chào tay thật to thưa anh chị em. Bắt tay hỏi thăm người bên cạnh mình coi là hôm nay ngày thứ bảy vui không, chúc nhau một ngày tuần cuối tuần thật đẹp coi, gặp nhau tay bắt mặt mừng coi thưa anh chị em. Mà chiều hôm nay lại là một buổi chiều thời tiết nó thuận lợi nữa, nó đẹp. Người ta bảo là đang có cơn bão số mấy á, số sáu đang đổ vào. Sáng đến giờ chúng tôi vất vả vô cùng vì cứ sáng tí nó mưa, mưa tí nó nắng. Mưa xong lại nắng, nắng xong lại mưa. Anh chị em thấy chúng tôi mới làm cái mái kìa, có thấy không? Có cái mái xanh xanh đấy, lợp cái mái để mà che mưa che nắng cho anh chị em ngồi, vì sợ rằng cơn bão số 6 nó đến, cho nên vất vả làm sáng nhiều cho nó kịp. Cứ mưa cái lại chạy, xong nắng lại leo lên làm, mưa lại chạy xuống cho nó kịp. Rồi anh chị em thấy cái mái bên đây cũng phải làm mái che, rồi có thể gắn quạt từ cho anh chị em mát. Nó mát không? Mát không? Nghe rõ không? Dưới tay thì có nghe rõ không? À, thưa anh chị em, đấy là những cái mà chúng tôi nhận thấy rằng mình đang có phúc. Sáng giờ vất vả, sáng giờ đổ mồ hôi, thậm chí có nhiều bà đến đây cứ cha ơi cha cầu nguyện cho con, cha ơi cha cầu nguyện cho con, bảo chưa tới giờ, 3 giờ chiều mới là giờ cầu nguyện, giờ này là giờ làm việc. Giờ này giờ hót rác, giờ này quét rác. Tôi xách hai cái chổi ra kia bên chỗ kia nhà vệ sinh, nước nó tràn lan hết. Tôi nói sao các bà ngồi vậy mà các bà có thể thoải mái được như thế này, mà sao không lấy chổi mà mình quét đi một tí. Mình quét thì mình là người có phúc. Thế chị em phải thấy cái phúc đó, Chúa dành cho mình cái phúc đó mà mình không biết, mà mình bảo ngồi mát ăn bát vàng mới là người có phúc. Không. Đứng chỉ tay năm ngón mới là người có phúc. Không. Rồi quần là áo lượt mới là người có phúc. Không. Anh chị em thấy rằng là khi mà mình nghe lời của Chúa và làm theo lời của Chúa thì mới là người có. Cái bà này lại có tiền là thế nào? Chúa tôi nghe mà làm theo lời Chúa là người có tiền. Nếu mà như vậy chắc là người ta bảo Giêsu, nếu mà nghe mà làm theo lời Chúa mà có tiền thì con làm liền. Thấy không? Người ta nghĩ lúc nào người ta cũng chỉ nghĩ đến tiền, cho nên bảo rằng ai mà nghe và làm theo lời Chúa thì có tiền. Tức là sướng lắm, tức là rủ nhau đi nghe và làm theo lời Chúa. Mà nghe và làm theo lời Chúa bảo rằng là không được làm tôi hai chủ, chỉ làm tôi một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Vậy thì mình phải làm tôi tiền của, lại tiền của nữa. Nói được câu trước câu sau nó chết quất hết. Mình không được làm tôi hai chủ, một là làm tôi Thiên Chúa, to lên, một là làm tôi Thiên Chúa, hai là làm tôi Thiên Chúa, hai cũng làm tôi Thiên Chúa nữa. Nói lại nè, to lên, rõ lên, một là làm tôi
Thiên Chúa,
hai là làm tôi
Thiên Chúa,
tiền của. Một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Bây giờ chúng ta đến đây quyết định, quyết tâm dứt khoát chỉ làm tôi
Thiên Chúa.
To lên chứ ở ngoài nhà thờ đâu ai thấy nói gì đâu. Chị em cầm cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa đó mới được tặng á, thấy chưa? Nói cao to mạnh lên, quyết tâm chỉ làm tôi
Thiên Chúa.
Cầm cuốn sách giơ lên mạnh lên coi, quyết tâm chỉ làm tôi
Thiên Chúa.
Cầm cuốn sách giơ cao lên, quyết tâm chỉ làm tôi
Thiên Chúa.
Vậy thì chúng ta mới là người dậy cao lên, chúng ta mới là người có lại có Chúa, có phúc vì mình nghe và làm theo lời của Chúa. Anh chị em đến đây, đôi khi mình nghe lời của Chúa mà mình nghe không rõ, mình nghe không chính xác, mình nghe không rành mạch, mình nghe không có đầu có đuôi, không nghe đến nơi đến chốn, cho nên mình cũng amen tắt đèn đi ngủ, chả phải làm gì cả. Nghe hay quá, nói hay quá, nhưng mà cái điều quan trọng là nói hay, nghe hay thì phải làm hay, nghe hay thì phải làm hay. Cho nên từ sáng đến giờ tôi thấy một số anh thanh niên rất là dễ thương đến đây. Thưa cha, con mãi từ Nghệ An đến, con từ Thanh Hóa vào. Giờ con đến đây con xin cầu nguyện. Nói có ở lại không? Có, con ở lại chiều 3 giờ cầu nguyện rồi lễ con mới về. Vậy thì từ giờ đến 3 giờ chiều sắn tay áo lên đi lao động được không? Dạ cha, có gì cha bảo con làm. Tên người thì đóng ghế, người thì làm điện, người thì bắc thang, người thì lập máy. Mấy thanh niên rất là dễ thương. Rồi có một em dẫn hai người không có đạo đến. Thì cha, có hai mẹ con này không có đạo, nhưng mà họ được ơn. Biết đấy, cô bé mà dẫn hai người có đạo mà được ơn đến hôm nay còn đâu, hay cô bé đi về mất rồi hả? Dẫn hai người có đạo mà được ơn đến. Rồi cái cô con gái ấy, là người không có đạo, rồi bà mẹ không có đạo, nói là con ở bị cấp cứu nằm trong bệnh viện, và bác sĩ nói rằng cái điều này mà khó mà có thể về nhà an toàn lắm, chỉ có cách là về cho ăn cái gì thì ăn thôi, chứ còn bảo về mà khỏe thì chắc chắn là không bao giờ. Rồi cái cô bé mà có đạo ấy, cô vào nhà thương, cô ấy tặng cho cái máy, rồi cô nói là cầu nguyện, rồi nhắn tin cho cha đi, rồi nhắn tin xin cầu nguyện. Rồi cô ấy nghe lời rao giảng, cô nghe lời làm chứng và cô ấy tín thác vào Chúa. Tự nhiên rồi thì Chúa ban cho cô khỏe mạnh, rồi cô xuất viện, rồi hai mẹ con đến đây nói con muốn tạ ơn, rồi con mượn cái máy ở bệnh viện bìa con xin cha cái máy được không, rồi con để con tặng cho những người tầm bệnh viện. Rồi cái cô mày, cô bé mày dắt đi, dắt cái đứa con bé bé này mà giới thiệu Chúa đó, xách cái chổi trà đi, không phải chổi trà đi mà lê người ta, nhưng mà quét sạch hết cái nước ở trong này đấy, tự động mà làm thôi. Anh chị em đến đây đừng coi là khách, hãy đến đây như là nhà của mình. Giáo điểm tin mừng này không phải của ai cả, mà là của mỗi một người chúng ta. Anh chị em đến đây phải coi rằng đây là nhà của mình. Đừng coi rằng đây là quán trọ, đừng coi rằng đây là nhà của cha Long hay là cha nào đó. Không, đây là nhà của Chúa. Mà nhà của Chúa thì con cái của Chúa đến đây phải nhận rằng nhà của mình. Cho nên chị em đến đây thấy cái rác thì mình nhặt, anh chị em đây thấy cái ghế mà nó lệch thì mình kê, anh chị em đến đây thấy cái lối đi mà mình ngồi đó thì không xong rồi, cho nên mình phải hy sinh mình ra đằng sau mình ngồi để có lối đi cho anh chị em. Đó là chúng ta đang là người có phúc ấy. Cái phúc ấy mà đến với chúng ta hàng ngày mới với những việc rất nhỏ mà đôi khi mình không nhận ra. Mình nghĩ rằng phải làm linh mục, phải làm giám mục, phải làm hồng y, phải làm ma sơ, đi rao giảng tin mừng mới là người có phúc. Thưa không phải như vậy đâu. Chúa nói phúc là nghe và làm theo lời Chúa. Mà anh chị em làm theo lời Chúa trong những chuyện rất nhỏ như vậy đi. Hãy đến đây coi như nhà của mình đi. Tôi thấy một số các bạn trẻ đó, lễ xong anh chị em thấy rác nó nhiều, tự động họ lấy chổi họ quét luôn, lễ xong về cái là nhà nó sạch. Nhà của Chúa mà, phải làm sao cho nó xứng đáng lên nơi Chúa ngự, chứ đâu có thể thành bãi rác được. Cho nên xin các bạn là cứ lễ xong người thì dọn ghế, người ta dọn ghế và sát bên góc bên kia, bên nào thì các bạn để bên đó. Chúng ta thấy bây giờ vẫn còn một số ghế vẫn còn dư, thấy không, trong khi bên kia vẫn thiếu, thì các bạn đem thêm ghế nữa sang bên kia chẳng hạn, để cho mọi người có đủ ghế mà ngồi. Đây là cách mà chúng ta biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, chứ không phải tôi có ghế rồi thì tôi ngồi, còn ai không có cái ghế ngồi ráng chịu. Thấy chưa ạ? Tôi ngồi chỗ này không có mưa còn là ướt ráng chịu, không có. Nếu mưa mình dương cái dù thì cho mấy người che, mấy người che, mấy người che, ai cần thì che chứ sao nữa, đâu cần phải mấy người, chục người cũng được, mà một người cũng được, ai cần thì nhào vô mà che. Thì đấy là cách mà chúng ta thực hiện cái điều mà Chúa ban phúc cho mình mà mình không nhận ra. Chúa ban phúc cho mình mà mình không muốn đón lấy, mà mình chỉ muốn đón cái phúc như là mình mong, như là mình đợi. Phúc cho ai có tiền cứ vậy suốt, phúc cho ai có quyền, phúc cho ai có tiền rồi có quyền rồi có gì nữa, có thế, có tiền, có quyền, có thế, mình bảo đấy mới là người có phúc. Chưa chắc được, thưa anh chị em. Phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời của Chúa. Mình nghe và làm theo lời của Chúa, như thế mới là người có phúc. Mình lúc nào mình cũng nghĩ đến bản thân mình, lúc nào mình cũng nghĩ đến cái lợi ích cho mình, lúc nào mình cũng nghĩ đến mình phải có tiền, có quyền, có thế, mình mới là người có phúc. Thì thưa anh chị em, cái phúc ấy nó chỉ như là phù vân, như là bong bóng bay hết, nổ tung hết, không có gì cả. Còn cái phúc mà hôm nay khi người ta thấy Chúa Giêsu rao giảng, Chúa Giêsu làm phép lạ, Chúa Giêsu làm những điều kỳ diệu như vậy, người ta bảo phúc cho dạ đã kêu mang thầy vào vú đã cho thầy bú. Họ muốn nói về ai? Ai đã kêu mang Chúa Giêsu? Ai đã kêu mang Chúa Giêsu? Đức Mẹ Maria. Ai đã cho Chúa Giêsu bú mớm? To lên, ai? Chứ phải biết chứ, lời hỏi cái đó mà ông không biết thì chết rồi. Ai đã kêu mang Chúa Giêsu? Ai đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu? Ai đã cho Chúa Giêsu bú mớm? Đức Mẹ. Đức Mẹ có phúc không? Đức Mẹ có hãnh diện không? Làm gì mà hãnh diện? Đức mẹ có phúc, nhưng mà Đức mẹ nói rằng đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn đến. Mẹ đâu có hãnh diện. Ta đây là mẹ Thiên Chúa à nha. Đức nào mà đụng đến ta là ta bảo con ta là trừng trị cho biết mặt à nha. Có không? Không. Ta đây là con ông cháu cha à nha. Đứa nào mà đụng đến con ông cháu cha là xin lỗi là chỉ có đi tù thôi à nha. Có không? Không. Làm gì có. Ta đây là con ông cháu cha, đứa nào mà đụng đến ta đó là ta nói ông cha xứ à nha. Ta mách bà sơ à nha. Ta mách cha bề trên à nha. Ta là cháu cha bề trên thế này thế kia. Có không? Không. Chẳng có phúc gì cái đó. Chẳng hãnh diện gì cái đó. Thưa anh chị em, đừng có bao giờ nghĩ rằng một người làm quan cả họ được nhờ. Phúc lắm vì nhờ ông đó làm quan mà cả họ được nhờ. Không. Cái đó chẳng có phúc gì cả. Cho nên khi mà một linh mục, một người mà được chịu chức thánh để làm một linh mục, thì cái phúc không phải là cái phúc vì được làm cha. Không phải. Cho nên đừng bao giờ mà làm linh mục xong rồi thì đi về, hay là dỗ, không phải lễ dỗ, làm gì đó, lễ tạ ơn, rồi để chữ vinh quy bái tổ. Có phải là vinh quy bái tổ không? Có không? Không. Làm gì mà giống như là người mà đi thi rồi đậu, rồi ngựa anh đi trước võng nàng theo sau vậy. Đậu đỗ một quan là 400 đồng, chắc chiều tháng tháng cho chồng mà đi thi. Chồng tôi thi đỗ phen này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Rồi bắt đầu ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, hãnh diện vì chồng mình đã thi đỗ rồi về làng để mà vinh quy bái tổ. Còn người linh mục, người tân linh mục mà có về quê mình tạ ơn thì làm sao lễ tạ ơn đó không phải là lễ vinh quy bái tổ? Lễ tạ ơn đó không phải lễ để mà khoe hàng xóm rằng con ta đã đỗ cụ rồi, từ nay ta được làm ông cố, từ nay được làm bà cố, rồi chị thì được gọi là chị cố, em của ông cha gọi là em cố. Cháu của cha gọi là gì? Cháu cố. Mà người mà đi quá thì gọi là cái gì? Quá cố. Thế chị em không? Đừng bao giờ chúng ta biến cái việc mà mình được thăng quan tiến chức của trần gian, đem cái đó vào trong đạo để cho rằng đó cũng là cái ngày mà mình vinh quy bái tổ. Không. Chúa Giêsu nói rằng cái phúc của con người ta không phải là phúc vì mình dính dáng đến dòng họ châm anh thế phiệt, không phải phúc vì là đã kêu mang Chúa và đã cho Chúa bú mớm. Không phải là cái phúc đó. Cái phúc của xác thịt không phải. Cái phúc của ruột thịt phải vượt qua cái đó, vượt qua cái phúc của trần gian này. Cái phúc của vinh quy bái tổ, cái phúc của phú quý sinh lễ nghĩa, cái phúc của có thần, có thế, có quen biết phải vượt qua những cái phúc đó. Cái đó chỉ là phù vân mà thôi. Chẳng có gì mà phải đi tạ ơn từ Nam chi Bắc. Tạ ơn cả một năm chưa hết tạ ơn. Trong khi đó lãnh tác vụ linh mục hoặc là giám mục hay là lãnh một chức nào đó thì phải biết rằng đấy là cái phúc của mình, là được cùng với Chúa Giêsu đóng đinh trên thập giá. Cái phúc của mình là được đi phục vụ, chứ cái phúc của mình không phải là từ nay mọi người phải phục vụ ta vì ta đã là cha rồi. Ngày xưa là thầy ta quét nhà, bây giờ làm cha đứa đó khác phải quét nhà cho ta. Có không? Không. Bây giờ càng phải hạ mình hơn, càng phải phục vụ hơn, vì đấy là cái phúc. Vì được thông phần với đau khổ của Chúa, vì được thông phần với thập giá của Chúa, vì được cùng Chúa mà đi phục vụ anh chị em mình. Thưa anh chị em, đó mới thực sự là cái phúc. Mà đó mới thực sự là sống lòng thương xót. Đó mới gọi là thực hành lòng thương xót. Và khi ta thực hành lòng thương xót, ta đi phục vụ anh chị em mình, khi ta đi nghe và làm theo lời Chúa, để Chúa nói ai càng lớn bao nhiêu thì càng cúi xuống hầu hạ phục vụ người khác bấy nhiêu. Sau bà này, bà có đi phục vụ ai không mà đứng đây bà nói cho tôi nghe coi. Đứng lên, lên đây. Rồi, bà tên gì ở đâu?
Dạ con Nguyễn Thị Hồng.
Hả? Bà đứng thẳng đi, cái eo cái gì, đứng thẳng thắn đi cơ nào. Rồi bà tên gì?
Con tên Nguyễn Thị Hồng. Tên thánh Maria.
Rồi bà người Việt Nam hay người gì?
Dạ con người Việt Nam.
Gốc gì?
Dạ gốc Đà Nẵng.
Gốc Đà Nẵng. Rồi bây giờ bà được ơn gì của Chúa, như Đức Mẹ đã, là người có phúc vì được Chúa ban tròn đời ơn phúc cho mẹ qua những ơn huệ. Bây giờ bà được phúc như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Nhà con chưa được có ơn gì, con tới đây mới lần đầu tiên, con ở người trên Campuchia. Con bị bắt đi ở tu, rồi hai đứa con còn lạc bao. Con xin cha về Chúa phù hộ cho con được mạnh giỏi để con lo cho con. Con chỉ thêm bao nhiêu là con cảm ơn cha.
À, tức là bà là bên Campuchia phải không?
Dạ.
Rồi bà đang gặp những hoàn cảnh rất là khó khăn, rồi bà đến đây và để bà xin mọi người cầu nguyện cho. Bây giờ thì tôi tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng về bà nghe nha, để bà cảm nhận được rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng yêu thương bà vô cùng. Ai có cái máy 500 bài giảng cho tôi mượn, tôi tặng cho bà này một cái, rồi tí tôi trả gấp đôi. Rồi đây, bà đó bà xuống đi. Rồi, có người tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, chị áo tím. Rồi, chị thấy một người vừa mới lên với những giọt nước mắt, hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là khổ tâm, đã được cái phúc, cái người gốc ở bên Campuchia về. Có phúc không? Phúc không? Phúc. Mình nghĩ rằng là phúc là phải được ơn này ơn kia, mà quên rằng một cái phúc lớn hơn nữa là không được những ơn như mình mong ước, mà mình được hơn điều đó, có nghĩa là được thông phần đau khổ với Chúa Giêsu, như mẹ Maria đã được thông phần đau khổ với Chúa Giêsu. Cái phúc lớn hơn tất cả đấy thưa anh chị em, mà vẫn tín thác vào Chúa, cái phúc đó lớn hơn là phúc mình được những ơn như mình mong ước. Còn con?
Dạ, con là Maria Đinh Thị Sợi, con ở Đắk Nông. Lần đầu tiên con đến đứng trước đông, rất đông người như vậy con rất sợ, nhưng mà hôm nay con tự dưng con mạnh mẽ, con lên để cũng chia sẻ được nhiều ơn của Chúa cho con. Con được ơn thứ nhất là con lấy được một người chồng bổn đạo, mà người bổn đạo này thì là rất là ăn chơi, cái gì cũng là số một hết.
Người bổn đạo mới.
Dạ.
Ở thiếu suy chứ mới phải lấy người chồng, tức là người ấy là một người tân tòng.
Dạ, tân tòng.
Theo đạo.
Dạ.
Và theo đạo xong rồi bắt đầu ăn chơi.
Dạ, ăn chơi hầu như là cái gì cũng là số một hết. Nhưng mà con cũng được nhiều ơn của Chúa, là Chúa ban cho con được một người chồng như vậy. Rồi con kể một câu chuyện là con của con khi hồi học lớp 8 ấy thì nghiện vào game. Thì nhiều lúc con chở con của con đi chơi game thì con cũng không biết là nó đi chơi game mà con cứ chở đi vậy. Thế là khi mà phát hiện ra thì về rồi bố mẹ rồi chửi rồi đánh. Thì con của con cũng lấy tiền của con đi, cũng như là đi bụi đời đó. Đi lên Sài Gòn này thì cha thấy rồi đấy. Đi như lên Sài Gòn này thì con không biết chỗ nào để mà kiếm. Thì lúc đấy con chỉ biết là quỳ phập xuống dưới chân Chúa và Đức Mẹ. Con tự dưng con cứ khóc thôi, con bảo là lạy Chúa. Lúc này con bó tay rồi, con không tìm được con của con đâu. Rồi nhiều lúc con cũng quẩn lên, con đổi, ý là đổi với Chúa là một Chúa và Đức Mẹ cho con của con về, rồi con như thế nào cũng được, bệnh tật hoặc là con như thế nào cũng được, miễn là Chúa và Đức Mẹ soi sáng cho con của con về. Thì ngày hôm sau em con đưa cháu nó đi khám bệnh ở Sài Gòn, mà đi xe Honda, mà cha biết được đường ở Sài Gòn là như thế nào rồi. Mà đi lên tới Sài Gòn là cỡ khoảng 6 giờ hơn một chút. Thì vừa đi tới đó thì con của con nó ở trong cái dòng đi ra. Thì cái đấy là ơn của Chúa đã soi sáng cho con của con. Rồi cái đấy là con rất là, lúc đấy là con nghe thấy là con cũng khóc, rồi con tạ ơn Chúa vì Chúa đã soi sáng cho con của con. Đấy là ơn thứ nhất. Rồi rồi ơn thứ hai là cộng đoàn biết rồi đấy, lấy một người chồng bổn đạo mới mà ăn chơi thì rất là cực kỳ khó khăn đối với con. Thật sự con rất là yếu đuối. Nhưng mà khi mà có chuyện nó cãi nhau thì chồng con bảo là điện mẹ mày, con nói tục một tí.
Thôi mày ơi, nói lấy lái đi thôi con.
Từ nay trở đi tao không đi lễ nữa, tao không đi này kia nữa. Đấy là vợ chồng cãi nhau là chồng con như vậy. Lúc đấy là con rất luôn sợ, con không biết làm thế nào được. Thế sáng con đi chợ thì con đi chợ đêm mà, thì con đi xe con tự dưng nước mắt con cứ tràn ra. Con bảo con đọc giờ kinh khấn Đức Mẹ rồi với Chúa là soi sáng cho chồng con, để chồng con biết đến với Chúa và bỏ qua đi tất cả những giận dữ này kia. Thì sáng con đi chợ về đến nhà thì chồng con sắc sút sáng lắm, đi dậy xong rồi dọn quán bán cùng với con xong cỡ khoảng 8 giờ. Thì chồng con nói là em coi dọn quán sớm rồi để anh đi xưng tội mà ngày hôm đó là ngày lễ trọng chạ, lễ rất là trọng để mà xưng tội. Thì nhà con nói như vậy, tự dưng trong lòng con lại cảm thấy sung sướng mà lại không cái gì bằng được là chồng con nói một cái câu như vậy. Rồi vợ chồng con lại đi lễ rồi lại xong. Rồi một lần nữa con kể một câu chuyện nữa là con, vợ chồng con cũng là cãi nhau vì là cứ cãi nhau về chồng con ăn chơi thôi. Nói chung là cờ bạc rượu chè đề đóm, rồi nói chung là gái cũng có luôn. Cho nên là con cũng rất là lo lắng là cái chuyện đó. Thế là hai vợ chồng con lại cãi nhau, chồng con bỏ đi. Thì con cũng lo lắng lắm, lúc nào con cũng chỉ hướng về Chúa và Đức Mẹ để lúc nào Chúa với Đức Mẹ cũng ở bên cạnh con để nâng đỡ con, để con vực lên những cái câu chuyện khó khăn này với con. Thì con ra đài Đức Mẹ Nộ Đức ở giờ Ba Mươi Thuật. Thì con đi ra ngoài đó con cầu khấn. Thì tháng đó là tháng 1 âm mà tháng dương thì là Tây đó. Thì con quên mất rồi. Thì con đang khấn xong thì có mấy người cứ đến để lấy tờ giấy nộp xuân mà tháng đó là hết rồi, nhưng mà dư thì các anh giám lý viên đi phát. Thì con thấy con thì người ta rút thì con lại con rút. Thì con mở ra, thì mở ra là hãy tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa, mạnh mẽ lên đi. Lúc đấy thì tâm hồn con nó tự dưng nó lại tràn nước mắt ra là Chúa đã an ủi con. Thì con vừa được cái giấy đó thì thằng con trai thứ hai của con hôm nay cùng đi với mẹ là bị tông xe chạ. Thì chắc con nghĩ là Chúa cho con cái đấy để con biết được là phải mạnh mẽ lên. Đó là chuyện thứ ba của con. Con
còn bệnh tật của con thì sao?
Dạ con thì con bị ung thư tử cung, nhưng mà phát hiện ra tới một năm nay rồi. Thì bác sĩ đã chuẩn đoán là bắt con đi mổ. Nhưng mà con thật sự với lại tất cả mọi người, nếu mà đang mang một căn bệnh trong người rất là khó khăn và hiểm nghèo thì hãy tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ. Sáng nào là dậy là đã phải kêu lên một tiếng con xin phó thác cho Chúa, cho Đức Mẹ. Rồi
thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân, không phải là những người đã vượt qua được đau khổ, nhưng mà đang được dìm mình vào trong vũng tội của người khác, vũng tội của chồng, vũng tội của con, đang được dìm mình vào trong đau ốm bệnh tật như mẹ Maria, mà vẫn cái câu kết, câu cuối chị cầu nguyện lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Đấy, chồng mình như vậy đấy, ăn chơi đủ thứ hết như vậy đấy, có lúc thì nó tỉnh táo, có lúc nó quay trở về, nhưng mà ma quỷ nó đâu có chịu, nó lại giật vào vòng tay của nó, rồi cứ giật qua giật lại, cứ phải chiến đấu mãi, chứ không phải một lần cho xong. Các anh chị đừng nghĩ rằng mình đến đây mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình khấn được một cái xong rồi về là hết rồi, chúng ta đi chơi thế nào mà có chuyện lại đến đây chài khấn cho còn cái gương nó lại bị nữa rồi, thế lại đừng cái lại chạy đi quên hết khư đi, trả lễ trả lại chẳng chầu chẳng nguyện chẳng khấn gì cả. Đến lúc mà nó lại dính lại, chua tồi, nó lại dính rồi thì cứ như thế, không phải. Nhưng mà lòng tín thác là một cái sự kiên trì tín thác vào Chúa đến hơi thở cuối cùng, chứ không phải xong rồi thôi. Cho nên người chị em này lên làm chứng, cũng như là bà ở bên Campuchia về lên làm chứng, là con vẫn đang ở trong đau khổ, mà con đến đây để con làm chứng rằng con là người có phúc vì được thông phần đau khổ với Chúa. Có khi chị có phúc hơn mẹ Maria, vì ngày xưa Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, có đề đóm không? Có gái hú không? Có cờ bạc không? Có rượu chè không? Mà bây giờ người chồng của chị là như vậy. Chị là người có phúc vì chị được thông phần đau khổ với mẹ, với Chúa Giêsu. Rồi cơn bệnh ung thư của chị vẫn tin tưởng vào Chúa mà đứng lên đây mạnh dạn làm chứng là con đang ung thư tử cung đây này, mà con vẫn tươi, con vẫn cười, con vẫn vui vẻ, con vẫn phó thác vào Chúa đây này. Cái thằng con của con nó thế này thế kia, thằng chồng của con nó thế này thế kia, mà con vẫn tín thác vào Chúa. Vậy thì chị là người có phúc. Chúc mừng chị. Rồi một người thứ ba, anh coi anh cỡ phúc cỡ nào, cho một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, chúng ta chào người chị em này. Ngồi xuống.
Thưa cha, con cảm tạ ơn cha, con cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn công đoàn, và con cảm ơn cha đã cầu nguyện cho gia đình con. Con của con là con tên là chú Văn Thừa, con tên là Francisco chú Văn Thường, con thuộc ở xóm 5, huyện Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An. Con
bao nhiêu tuổi? Con nói chậm, con nói rõ cái bao nhiêu tuổi.
Dạ thưa cha, con sinh năm 1986, năm nay con được 31 tuổi.
Rồi con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con có một người con là con của con sinh ra bị bệnh đau, bị bệnh bẩm sinh, rồi bị bệnh viêm não, rồi bị động kinh, rồi bị viêm thất não, rồi bị bệnh viêm phổi nặng. Hai vợ chồng nhà con là khi cháu được 8 tháng thì vợ chồng nhà con đưa, khi cháu được 8 tháng tuổi ở trong bào thai ấy, thì vợ chồng nhà con đưa vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để mà siêu âm. Thì các bác sĩ siêu âm máy vi tính thì nói con là bây giờ cháu bị bệnh đau, bị viêm não nữa, thì vợ chồng nên là bỏ cháu khỏi sau này, khỏi khổ. Nhưng mà con cũng tin tưởng nơi phó, con tin tưởng nơi ở Chúa, thì có không có việc gì mà Chúa không làm được. Sau đó là con mới bảo là với ông bác sĩ là con là người bên Công giáo, con không thể bỏ được cái thai này. Thôi em ơi đi về, không bao giờ mà nghe bọn áo xám của bác sĩ nữa. Đi về rồi hai vợ chồng ta đẻ ra rồi, Chúa thương, Chúa nuôi, Chúa dưỡng cho vợ chồng mình. Sau đó là ngày 19 tháng 2 là cháu được sinh ra, là được 6 ngày là cháu lại bị bệnh vàng da, thiếu máu nữa. Mà đến khi là cháu bị trụt hồng cầu, nhưng mà con cũng là tin tưởng vào nơi Chúa. Con hoàn toàn dâng cho Chúa, với dâng cho Đức Mẹ hết, thì con cũng thấy là một cái hồng ân. Mà con nói thật với cha, đến khi bà con đi vay, nhà con cũng nghèo khổ, bà có hai gian già gần đất, bà con cũng được ơn của Chúa. Thì con nói thật với cha là anh em ruột thì cũng đói nghèo thật. Mà con nói thật với cha là người cô với chú của con thì giàu có, nhưng mà con đi về cái đi vay thì họ cho con vay được có 1 triệu ấy. Thưa cha, trước sau đến khi là con về cha xứ, là con nhờ cha xứ là thưa cha, bây giờ con của con là cháu bị bệnh vàng da, thiếu máu, bị trụt hồng cầu. Thì bây giờ đó là cha xứ kêu gọi là ông chủ tịch của xứ thì cho con được 3 triệu, với lại là cộng thêm là ông người giáo hộ là cho con được 1 triệu nữa, là thành 4 triệu con đưa vào để cấp cứu cho cháu. Nhưng mà được một thời gian sau đó nữa thì tiếp tục lại đổ ập xuống trên gia đình con rất nhiều, nhưng mà con cũng hoàn toàn là dâng cho Chúa, cho dâng cho Đức Mẹ cả. Thì đó là một cái hồng ân của con mà Chúa đã thử thách cho con.
Đây hình cháu đâu?
Dạ hình cháu ở đây cả.
Đây hình là hình của ai?
Hình đây là hình của con của con ấy, cháu thứ tư ấy. Dạ.
Còn hình này,
hình thưa cha, hình này là vợ của con với lại con của con.
Cái con này nó là con của bà này
không? Đó là vợ của con với lại con của con đấy. Cháu thứ tư con được 4 người con rồi. Nhưng mà cháu thứ tư thì mắc bệnh.
Nhưng mà nó đây phải
không? Dạ.
Bây giờ nó sức khỏe nó thế nào?
Thưa cha, là cháu được ơn của Chúa là từ khi cháu đi bệnh viện trung ương về sau đó là Chúa lại thử thách con một lần nữa là con phải đưa, tiếp tục là con đưa cháu ra bệnh viện trung ương xong rồi, và sau đó là con lại tiếp tục là đưa cháu vào cấp cứu vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Nhưng mà đến khi mà con gửi cái tin nhắn cho con gửi đến cho cha là 20 tin nhắn mà con cũng không thấy cha trả lời, cho đến khi con đem đi con đi kích cá về ấy thì là 1 giờ 2 giờ sáng con vẫn cầm điện thoại để con biết cho cha với cầm gửi con gửi tin nhắn cho cha mà cũng không thấy cha trả lời. Nhưng mà đến chiều ngày 25 tháng 9 thì đó là con đi bệnh viện với lại có một người là nói với con là người ta có số của cha Long. Thế là mà sau đó thì con cũng chưa hoàn toàn tin. Thứ hai là sau đó là con lại về chỗ cái chỗ nhà ông Minh ở hội đồng Nhật thuộc giáo xứ Phi Lộc ấy, thì đó là cha ông lại cho con số điện thoại của cha. Sau đó là 1 giờ trưa là các bác sĩ ở đó bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ấy là nói với con là bây giờ cho cháu là tình hình của cháu là bây giờ cấp bách là cháu bị nặng. Nhưng mà con nói với
bây giờ sức khỏe của nó cháu như thế nào?
Thưa cha, là cháu con được ơn của Chúa vào cái ngày hai
nó không bây giờ rồi ngày 20, nay là ngày mùng 8 tháng 10 rồi, cứ 20 gì nữa. Bây giờ sức khỏe của cháu ngày mùng 8 tháng 10 nó như thế nào?
Thưa cha, là khi bữa qua con đến về cháu vợ là sức khỏe của cháu bây giờ là được 70-80% rồi, cháu ăn tơn rồi. Cháu ngủ khỏe, không có vấn đề gì nữa. Vài bữa đông trời là cháu cứ lên cơn những cơn dịch với phổi là khó thở, nhưng mà bây giờ hoàn toàn là con cũng được ơn của Chúa và ơn của cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và trước khi con đi vào đây á thì con cũng nói với vợ là thôi thì hai vợ chồng mình thì cứ đi vào, nhưng mà vợ của con nói với con là thôi thì anh đi vào đi để làm chứng. Nhưng mà con đi vào đây ấy, thì người ở làng xóm với con nói với con là con đi hành hương, con đi chơi. Nhưng mà con nói với họ dù nó mà chi mà kệ, con có ơn của Chúa Thánh Thần đẩy con đi.
Thưa anh chị em, hôm nay đúng là Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân là những con người đang cùng với mẹ Maria thông hiệp với Chúa Giêsu trong đau khổ, mà lại thấy rằng, cảm nhận rằng đó là cái phúc. Phúc của những con người nghèo khổ không có tiền chữa trị cho con của mình, phúc của những con người mà bác sĩ kết luận rằng là chỉ có bỏ đi thôi vì nó bị đau, bị đủ mọi thứ bệnh rồi, phúc của những con người mà nhất định giữ lại đứa bé đó mà khi sinh ra rồi thì đã đi nằm phòng cấp cứu rồi lại cứ tiếp tục hết cấp cứu này đến cấp cứu kia, rồi tiền không có mà không có ai chăm thương để mà chia sẻ với mình, mà vẫn tín thác vào Chúa để ngày hôm nay đến 20 lần nhắn tin mà tôi không trả lời thì hỏi ra là anh nhắn lộn số. Thưa anh chị em, chỉ có cách đó thôi. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đứng, mày muốn nhắn số nào thì số, mày muốn nhắn ai thì nhắn, cái quan trọng là lòng mày có tin hay không tin. Nếu anh chị em nhắn đúng tên của tôi, nhắn đúng số của tôi mà anh chị em không tin thì có chuyện gì xảy ra không? Không xảy ra. Mà nếu anh chị em tin thì có dù nhắn số của ông Tổng thống Mỹ hay là nhắn số của ông Chủ tịch hay nhắn số của cái bà đồng bóng, nhưng mà mình tin vào Chúa thì cái số ấy, cái tên ấy nó không quan trọng. Cái quan trọng là lòng của mình tín thác vào Chúa, đó mới là điều quan trọng. Cho nên con có 20 lần hay là 200 lần con cũng đừng có lo. Con nói béo ít ít rồi con im im dùm để cha nói cái. Con nói hết để cha lấy gì cha nói. Thưa anh chị em, thì mình thấy rõ ràng là khi mình tin vào Chúa thì những cái phương tiện có khi nó méo mó, những cái phương tiện có khi nó chả ra làm sao cả. Nhưng mình chị em đến cái nhà thờ của giáo điểm Tin Mừng này vẫn thấy ba cái lỗ giống như là bom nổ, ba cái trái pháo nó làm ba cái cửa thông ra chẳng hạn. Vẫn thấy những cái bạt đôi tre mà thời buổi này thế kỷ thứ 21 rồi, người ta đã lên lầu, người ta đã nhà thờ máy lạnh rồi mà bây giờ vẫn còn cứ bạt tre sùm sụp như thế này, ngồi bó củi như thế này. Những cái phương tiện nó không quan trọng. Cái điều quan trọng là lòng tín thác mình đặt vào Chúa và ân huệ Chúa ban xuống cho mình qua những cái phương tiện nghèo nàn ọp ẹp méo mó lệch lạc khập khiễng ấy. Thưa anh chị em, Đấy là cái ơn phúc, đây là cái phúc mà tôi thấy được rằng tôi thực sự là người có phúc khi mà được Chúa sai về đây. Thực sự là người có phúc khi mà chấp nhận lời mời gọi của Đức Tổng để mà tình nguyện về đây. Về đây từ không có gì cho đến bây giờ có những phúc là chính sự hiện diện của anh chị em. Có được cái phúc là những chứng nhân lên đây để chia sẻ rằng họ đã được phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Có được cái phúc là những anh chị em từ những nơi xa xôi, từ những người đau ốm bệnh tật, từ những người nghèo khổ, từ những người không đạo, từ những người ngoại đạo, từ những người ăn nói nó vọng ngà ngọng nghèo, ấy vậy mà Chúa lại ban xuống ơn hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Mình không thể nào kể hết được đâu thưa anh chị em. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho mỗi người chúng ta xác tín vào lòng thương xót của Chúa để mở lòng ra lúc nào cũng tạ ơn Chúa, vì con là người có phúc, là người diễm phúc, là người được chúc phúc dẫu rằng đau khổ, thử thách, mồ hôi, nước mắt, nhục nhã, ê chề. Con càng thấy mình có phúc hơn vì con càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Amen.